Chàng rể ma giới, chương 105, linh quả, nguồn thu linh khí mới. Góc truyện audio.com, Athena đưa mắt nhìn Song Túc Phi Long bay đi, hai má đỏ hồng, trong nội tâm là thẹn thùng cùng vui sướng, tâm tình hưng phấn trước nay chưa từng có. Nàng quay đầu nhìn đâu đâu mở lớn khe hở giữa hai tay rình coi củ hành tây còn lộ ra điệu bộ cười trộm, âm điệu lập tức cao lên. Trùng biến hình, ngươi nhìn thấy gì, đâu có, đâu đâu vội vàng khép hai tay lại, liều mạng phe phẩy đầu. Đâu đâu cái gì cũng không thấy, Athena lộ ra vẻ hoài nghi tay cầm đại kiếm chậm rãi đi về phía trùng biến hình. Đâu đâu thật sự không thấy chủ nhân ôm nữ chủ nhân, cũng không thấy nữ chủ nhân đỏ mặt. Đâu đâu cảm giác được sát ý của Athena, khẩn trương nhảy về sau, nói năng lộn xộn. Những lời này vừa nói ra, Athena giận dữ vung đại kiếm lên, chém về phía trùng biến hình, làm trùng biến hình hoảng sợ nhảy trốn liên tục. Cả lục diệp lâm vang vọng thanh âm cầu xin của đâu đâu cùng với tiếng quát của một thiếu nữ lần đầu cảm nhận được tư vị của tình yêu. Tây Lang Sơn, Trần Duệ dưới ma pháp địa đồ trợ giúp một đường bay thẳng đến Lai Á Trấn. 200 ngày tu hành trong nộ hải, tinh lực của hắn vô luận ở phương diện chất hay lượng đều tăng cao, cũng nắm giữ được nộ hải chi lực. Lực lượng của Athena đã là đạp nửa bước vào ác ma cao giai đỉnh phong, hơn hắn một bậc, nhưng dưới nộ hải chi lực công kích suýt thì ăn lỗ lớn. Thu hoạch tu hành nộ hải không chỉ có thế, uy lực phá nguyên đao cùng cực quang đạn đều tăng cao, phá nguyên đao càng thêm sắc bén, nếu như là trước kia tuyệt không thể nào chém đôi đại kiếm của Athena được. Chiến đấu cùng Athena giúp Trần Duệ tìm được đại khái thực lực bản thân, hắn đã là mạnh nhất cao giai ác ma trung đoạn, hắn có thể dễ dàng thắng được những cao giai ác ma trung đoạn khác. Nếu dựa vào nộ hải chi lực thêm vào phá nguyên đao cùng cực quang đạn, cũng có lực chiến một trận cùng cao giai ác ma đỉnh phong. Trần Duệ từ lúc rời Ám Nguyệt Thành, vừa vặn đột phá đến sát cảnh, chiến tích là hiểm hiểm chém chết cao giai ác ma sơ đoạn, sau huấn luyện ở Âm Vũ Tùng Lâm, đánh bại hai cao giai ác ma sơ đoạn là Lưu Lệ cùng Cách Tư, sau khi hấp thu toàn bộ hắc sắc dược thủy tu hành 100 ngày trong nộ hải, có thực lực đánh chết cao giai ác ma trung đoạn Khố Lợi Á. Hiện tại trải qua 200 ngày tu luyện trong nộ hải, lực lượng sát cảnh rốt cuộc nắm giữ ổn định, khó khăn lắm đánh ngang tay cùng Athena. Ước chừng một năm thời gian, tiến cấp cao giai ác ma trung đoạn, Trần Duệ cảm giác được tốc độ chậm hẳn đi. Quả như Paliuka nói, tu hành càng lên cao tốc độ càng chậm. Cùng thời gian, khi ở cương cảnh thì đã sớm đột phá điểm cực hạn, nhưng giờ ở sát cảnh thì điểm kinh nghiệm mới chỉ có 10%. Nếu như đột phá liệt cảnh, tốc độ sẽ lại càng chậm. Chẳng qua, nếu như Paliuka ở đây, nhất định sẽ mắng nhân loại tham không biết ngán. Một phổ thông cao giai ác ma từ sơ đoạn đến trung đoạn, chí ít cũng cần 20 năm, thậm chí 100 năm. Cho dù là Araujo Alex, đại ác ma thiên phú không tồi, cũng phải dùng 100 năm từ cao giai sơ đoạn lên đến cao giai đỉnh phong. Athena thuộc về biến dị huyết mạch thường thường mang theo tiềm lực cùng thiên phú bất khả tư nghị, rất nhiều lực lượng cùng cảm ngộ có thể trực tiếp từ huyết mạch di truyền được, tư chất của nàng trong những đại ác ma biến dị huyết mạch cũng thuộc loại xuất sắc. Lần trước ở không trung so đấu, kể cả Joseph cũng nhịn không được dùng hai từ. Góc truyện audio.com, thiên tài để ca ngợi, nguồn truyện, truyện phun, đương nhiên, vương tộc ma giới mới là vương giả, không chỉ lực lượng huyết mạch cường đại, mà còn không có tiềm lực bình cảnh như phổ thông ma tộc, nhưng như trưởng công chúa Zia chỉ gần 20 tuổi có được thực lực chí ít là đại ma vương, thì quả thật là dị số, khả năng còn có bí ẩn không muốn người biết. Ở bảng trạng thái, những hạt bụi tinh thần càng thêm óng ánh nhẵn nhụi, tỏa kim quang nhu hòa, dưới lưu động, phảng phất lưu thủy vậy, mỗi khi Trần Duệ vận chuyển tinh lực, lưu thủy cũng sẽ nảy sinh biến hóa, ví như khi hắn thi triển nộ hải chi lực, lưu thủy sẽ biến thành hải dương chạy trồm, khi hắn thi triển phá nguyên đao, lưu thủy sẽ hóa thành đao thế bén nhọn. Mỗi một phương thức vận động của lưu thủy đều giúp hắn phát huy ra sức mạnh lớn nhất của tinh lực, đây cũng là ảo diệu của sát cảnh. Trần Duệ đột nhiên nhớ đến tinh thần hoa viên, mấy ngày này hắn đều tu hành trong huấn luyện trường, cũng quên khuấy chuyện này. Sau khi tiến vào tinh thần hoa viên, địa phương trồng linh quả thụ đã trống trơn, chỉ còn lại 5 cây huyễn ma thụ cùng cây quả ác ma. Linh quả thụ đâu rồi? Chẳng lẽ khô héo rồi tan biến? Bỗng thấy khu tiên nữ yểu điệu bay tới, tay cầm theo một giỏ lam, bên trong là một quả hồng sắc. Chỉ có một quả thôi sao? Trần Duệ đang nghi hoặc thì nhắc nhở vang lên. Đã thu hoạch 50 linh quả thụ, có chuyển đến chữ vật thương khố không? 50, xem ra trong giỏ của khu tiên nữ, số quả như nhau chỉ hiển thị một quả. Trần Duệ yên tâm xác nhận chuyển rời, lúc này phế quáng trong chữ vật thương khố đã bị hắn chuyển hóa hết, nên thương khố rất là rộng rãi, không lo thiếu chỗ. Giỏ lam của khu tiên nữ nhanh chóng trống rỗng, nhưng cũng không rời đi, thanh âm nhắc nhở vang lên. có thể mua sắm hạt giống, dự trữ năng lượng phấn trần cùng không gian thương khố, có thể tiến hành trường kỳ ủy thác. Hóa ra còn có công năng này, do chuyển hóa phế quáng, nên hắn không thiếu năng lượng phấn trần, căn bản dùng không hết. Trần Duệ lại dùng 25.000 linh khí mua 50 hạt giống, đặt đại lượng phấn trần vào giỏ khu tiên nữ, xác định trường kỳ ủy thác. Khu tiên nữ thi lễ với hắn một cái rồi rời đi bắt đầu công việc gieo trồng của mình. Trần Duệ từ chữ vật thương khô lấy ra một linh quả, hiếu kỳ nhìn một chút quả này ước chừng quả trứng ngỗng, toàn thân xích hồng, tròn trịa trong sáng, phảng phất bảo thạch phát ra khí tức nhàn nhạt tựa như là linh khí. Quả phát ra linh khí, thử xem sao, Trần Duệ cắn một cái thanh hương đầy miệng, vừa vào họng là tan chảy, vị đạo vô cùng ngon, ăn xong một quả, linh khí tăng thêm 2.000, 50 quả là 10 vạn. Đối với hiện tại có cả lượng lớn phế quáng thì 10 vạn linh khí cũng không phải con số quá to, nhưng phế quáng có to thì cũng sẽ có ngày dùng hết mà linh quả là tư nguyên vô hạn tái sinh. Trước kia con đường giành được linh khí rất có hạn, lại còn quá chậm. Hiện tại có tinh thần hoa viên, có thể tự sản sinh linh khí bằng với giải quyết vấn đề căn bản của siêu cấp hệ thống. Càng huống hồ tinh thần hoa viên còn có thể thăng cấp, đến lúc đó số lượng gieo trồng tăng cao, mà có thể trồng càng nhiều loại hạt giống. Giải quyết được vấn đề linh khí làm Trần Duệ thoải mái không thôi, dưới GPS định vị ma pháp địa đồ bay về Lai Á Trấn. Lai Á Trấn cách Tây Lang Sơn khá xa, cho dù là bay thẳng đến, Trần Duệ cũng tốn gần. Góc truyện audio.com, một ngày mới đến, khi địa đồ hiển thị gần tới Lai Á Trấn, để tránh người chú ý, hắn cũng không tiếp tục phi hành, lưu lại khắc cốt ở một vùng rừng núi hoang vu, dặn dò nó không nên đi loại, lại kiếm cho nó lượng lớn ma thú, rồi đi bộ vào. Lai Á Trấn từng là yếu tắc lâu đời, sau này Tát Già đại đế của Đọa Thiên Sứ đế quốc cho dỡ bỏ, làm biểu tượng hữu nghị giữa Đọa Thiên Sứ đế quốc cùng Âm Ảnh đế quốc. Lai Á Trấn thuộc về đôi bên. Án theo lệ, trưởng trấn do Đọa Thiên Sứ đế quốc cùng Âm Ảnh đế quốc luân phiên phái người, mỗi người nhiệm kỳ là 50 năm. Nhưng mà từ 300 năm trước Bạch Dạ đại đế thân vẫn trấn trưởng Lai Á Trấn do Âm Ảnh đế quốc cắt cử, liên nhiệm đến hiện tại, Hắc Diệu thân vương cũng rất ăn ý không phái người tiến đến tiếp nhận, tựa hồ lấy đây làm đại giá để đạt đến hòa bình, nói cách khác là cắt đất cầu hòa. Âm Ảnh đế quốc cũng không được voi đòi tiên hay phát động chiến tranh, tựa như thỏa mãn với trưởng khống Lai Á Trấn, cũng tính là một loại biểu thị hảo hữu. Trên thực sự không đơn giản như vậy, cho dù năm đó Tát Già đại đế cùng Âm Ảnh đế vương có giao hảo như nào, thì giờ cảnh còn người mất không thể nào tiếp tục duy trì. Huống hồ, giữa quốc gia với nhau, không có hữu nghị vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Hiện tại Âm Ảnh đế quốc đại đế là Catherine, mỹ mạo hơn người, được xưng là ma giới đệ nhất mỹ nhân. Nhưng mà phía trước danh từ đệ nhất mỹ nhân còn là đệ nhất trí giả. Catherine vốn là công chúa Âm Ảnh đế quốc, sau khi phụ thân qua đời, mấy huynh đệ tranh đoạt vương vị tàn sát lẫn nhau, nội chiến không ngừng, hai ngoại địch Đọa Thiên Sứ đế quốc cùng Huyết Sát đế quốc nhìn chằm chằm, tùy thời phát động chiến tranh. Khi Âm Ảnh đế quốc đứng trước nội ưu ngoại hoạn, có nguy cơ mất nước, Catherine vốn một mực đề điều hiện thân, nhất cử bình loạn, kế nhiệm đế vương. Đương thời Bạch Dạ đại đế tại vị, xung đột không ngừng với Huyết Sát đế quốc, cả hai đều có dã tâm thôn tính Âm Ảnh đế quốc. Catherine bằng thủ đoạn chính trị cao siêu, làm Huyết Sát đế quốc cùng Đọa Thiên Sứ đế quốc không dám vọng động, sợ đẩy Âm Ảnh đế quốc về phía đối phương. Cứ như vậy, Âm Ảnh đế quốc từ quốc gia yếu nhất trở thành mấu chốt cho thắng thua, dưới Catherine chỉ huy, dần khôi phục cùng phát triển. Sau khi Bạch Dạ đại đế chết, Huyết Sát đế quốc muốn xuất binh với Đọa Thiên Sứ đế quốc. Catherine hiểu rõ, đợi Huyết Sát đế quốc thôn tính xong Đọa Thiên Sứ đế quốc, Âm Ảnh đế quốc nguyên khí chưa phục hồi cũng sẽ nối tiếp bước chân Đọa Thiên Sứ đế quốc. Nên nàng một lực thúc đẩy ba nước đàm phán hòa bình, trong đàm phán, thái độ Lôi Thiên vốn rất ương ngạnh, nhưng Catherine làm ra bộ liên hợp cùng Đọa Thiên Sứ đế quốc ngầm gây sức ép với Lôi Thiên. Nếu như nói Huyết Sát đế quốc thực lực là 4, Âm Ảnh đế quốc là 3, Đọa Thiên Sứ đế quốc là 2, nếu một chọi một thì Huyết Sát đế quốc không có đối thủ, nhưng nếu như hai bên liên thủ thì Huyết Sát đế quốc khó mà thắng. Lôi Thiên sau khi suy xét cuối cùng không muốn hai mặt thụ địch, đồng ý ký hiệp định hòa bình. Có thể nói, tạo thành cục hiện tạm thời hòa bình không phải là Hắc Diệu thân vương, mà là vị nữ vương mỹ lệ này. Đọa Thiên Sứ đế quốc giống như điểm hoãn xung, có thể hữu hiệu áp chế Huyết Sát đế quốc, từ đó bảo chứng không gian sinh tồn và phát. Góc truyện audio.com, triển cho Âm Ảnh đế quốc. Catherine không phải không có dã tâm, nắm giữ Lai Á Trấn bằng với nắm cổ họng Đọa Thiên Sứ đế quốc, tùy thời có thể phát động tấn công, chiếm cứ Ám Nguyệt Thành, lấy đấy làm bàn đạp chiếm toàn bộ Đọa Thiên Sứ đế quốc, chẳng qua thời cơ trước mắt còn chưa thành thục. Đây là ma giới đệ nhất trí giả, đệ nhất mỹ nữ, lãnh tụ tối cao của dục vọng vương tộc Catherine đại đế. Cách chương.